Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Thuyền cổ Bắc Ninh được xác định có niên đại gần 2.000 năm. Hiện nay, các loại bệnh truyền nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng, cần nâng cao kiến thức và kỹ năng vệ sinh cá nhân cho học sinh. Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm cao hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan vào sáng 23 tháng 11, cùng đi có lãnh đạo các sở ngành, địa phương, nhà đầu tư. Theo báo cáo, đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ngành chức năng và các địa phương đã kê khai được 6.694 trên 7.980 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất nông nghiệp khoảng 818 ha, đã ứng chi trả tiền được hơn 2.405 tỷ đồng cho khoảng 4.825 lượt hộ dân với diện tích 533,6 ha tại xã Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng. Thực hiện kê khai kiểm kê khoảng 7.500 ngôi mộ, các đơn vị bắt đầu thực hiện kê khai kiểm kê diện tích đất ở. Tại xã Gia Bình đã giải quyết thêm được 63 trường hợp có đất nông nghiệp nằm trong diện tích 27 ha khó khăn giải phóng mặt bằng. Về các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các sở ngành địa phương liên quan đang tích cực triển khai dự án tái định cư, lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Nghĩa Trang tại xã Đại Lai, khu tái định cư và công viên Nghĩa Trang tại xã Trung Chính và xã Lương Tài, khu tái định cư tại xã Gia Bình. Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng đã xác định phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường qua các xã phường, giới thiệu địa điểm, thống nhất vị trí khu tái định cư, cải tạo mở rộng Nghĩa Trang. Đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng đang phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra, đo đạc, khảo sát, xác minh, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất cần thu hồi để thực hiện dự án. Trên cơ sở kiểm tra hiện trạng mặt bằng dự án, khu nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu, tháp không lưu và báo cáo tiến độ các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, tiến hành phân loại, làm rõ nguồn gốc đất, thực hiện công khai, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để sớm hoàn thành diện tích đất nông nghiệp, đáp ứng tiến độ đầu tư các hạng mục chính của dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối và các dự án liên quan. Các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc ranh giới dự án và chủ động đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 23 tháng 11 tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống mặt trận. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các hội đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với điểm cầu tại 34 tỉnh thành phố và 2.685 điểm cầu xã phường đặc khu với hơn 95.000 người tham dự. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hơn một tuần nữa, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ bắt đầu hiệp thương lần thứ nhất để xác định cơ cấu, số lượng và thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau đó sẽ tiến hành chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai và hiệp thương lần ba. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi hệ thống mặt trận phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ cấp rút như tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác cư trú, kiểm tra giám sát quá trình bầu cử theo quy định pháp luật. Vì vậy, cán bộ mặt trận cần nắm chắc các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ ngành và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phải có kỹ năng, kinh nghiệm và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri trong suốt quá trình bầu cử. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe truyền đạt 4 chuyên đề, các văn bản quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu cử, hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức và lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp nhanh chóng quán triệt và triển khai nghiêm túc toàn bộ nội dung đã được hướng dẫn, Các đơn vị cần bám sát kế hoạch hiệp thương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và nhân sự cho từng bước trong quy trình bầu cử. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát quá trình bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Không chỉ các ban chuyên trách của mặt trận mà cả các tổ chức thành viên cũng sẽ được phân công giám sát tại từng địa bàn cụ thể. Việc phân công này cần được thực hiện bài bản phù hợp với năng lực và phạm vi hoạt động của từng đơn vị nhằm bảo đảm tính khách quan, toàn diện và hiệu quả trong giám sát.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Quản trị Chùa Thiên Lai và Phường Yên Dũng vừa tổ chức đại lễ khánh thành Chùa Thiên Lai, ngôi chùa có giá trị tâm linh, lịch sử, văn hóa to lớn trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Tới dự có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Thanh Nhiễm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Chùa Thiên Lai là công trình văn hóa tôn giáo được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 theo dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, gắn liền với thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại Việt. Chùa tọa lạc tại chân núi Phượng Hoàng thuộc làng Phấn Lôi xưa, phường Yên Dũng ngày nay. Trong suốt chiều dài của dòng chảy dân tộc, Chùa Thiên Lai dù có lúc bị hư hại nhưng luôn là hồn cốt, là nơi gửi gắm đức tin, đạo lý và nếp sống hướng thiện của người dân địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và chống Pháp, ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng cho cán bộ cách mạng. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 2009. Để phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh cũng như mong mỏi của đông đảo nhân dân Phật tử, cuối năm 2021, chùa Thiên Lai được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công tôn tạo, trùng tu, xây dựng lại trên diện tích 8.000 m2 với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động chùa Thiên Lai không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của người dân mà còn thể hiện khát vọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống văn hóa hiện đại, làm phong phú thêm đời sống tâm linh, tạo sự kết nối các địa danh di tích chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.
Sau gần 9 tháng phát lộ và khai quật hai thuyền cổ tại Bắc Ninh, mới đây tại hội thảo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 60 năm 2015 đã công bố kết quả phân tích mẫu gỗ do phòng thí nghiệm của Viện Khảo cổ học thực hiện cho thấy thuyền cổ ở Bắc Ninh có từ cách đây gần 2.000 năm. Hai thuyền cổ được phát lộ và tiến hành khai quật trong tháng 3 năm 2025 tại khu phố Công Hà, phường Sông Liễu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện. Theo lời mời của nhóm khảo cổ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Miên, Phòng Thí nghiệm Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học đã đến hiện trường để nghiên cứu, trực tiếp lấy mẫu gỗ ở ván thuyền và thanh đà ghép dọc để tiến hành phân tích đồng vị phóng xạ carbon 14C14 nhằm xác định niên đại của con thuyền, có đó xác định niên đại của thuyền cổ ở Bắc Ninh khoảng thế kỷ thứ 2 cách ngày nay gần 2.000 năm, tức giai đoạn Đông Sơn muộn. Đây là kết quả do Viện Khảo cổ học thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, các mẫu gỗ gửi sang nước ngoài để phân tích C14 hiện vẫn chưa có kết quả. Nhóm nghiên cứu thuyền cổ ở Bắc Ninh của Viện Khảo cổ học cũng đưa ra những đánh giá bước đầu. Hai thuyền được phát hiện có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu kỹ thuật đóng thuyền cổ. Theo nhóm nghiên cứu, đây là con thuyền hai thân. Phần dấu tích phát lộ là hai thân chìm dưới nước khi di chuyển, có chức năng như hai phao đỡ toàn bộ cấu trúc bên trên. Hiện tại, cấu trúc phía trên không còn dấu vết. Về điểm độc đáo của thuyền, nhóm khai quật cho rằng thuyền được đóng hoàn toàn bằng gỗ, không sử dụng đinh kim loại trong kết cấu và liên kết giữa các tấm ván.
Thưa quý vị, Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống, nơi lưu giữ hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa. Những năm qua, cùng với ngân sách nhà nước, các cấp chính quyền, ngành chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh huy động xã hội hóa, tạo nguồn lực mạnh mẽ để trùng tu, tôn tạo di tích. Nhờ đó, nhiều công trình văn hóa tâm linh được bảo tồn, giữ được nét nguyên bản, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, góp phần phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, ghi nhận của phóng viên Hải Yến.
Những ngày này, nhân dân thôn Đại Lai phấn khởi khi công trình tôn tạo chùa Ngọc Hoàng được hoàn thành. Ngôi chùa được xây dựng từ đầu thế kỷ 18, nhiều hạng mục xuống cấp. Năm 2019, dự án trùng tu tôn tạo chùa được triển khai với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí do Tập đoàn Minh Trung Việt Nam tài trợ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Trung Việt Nam nói.
Để có những từ bàn tay nhỏ xây dựng và phụng sự, nó đúng với nét đẹp của những ngôi chùa hoặc những cái điện hoặc những cái theo ông ta để lại, kết hợp giữa nhà nước và tư nhân và xã hội hóa. Đây mới là chung tay, góp sức, góp trí tuệ, góp sự hành thông và góp những văn hóa trên cộng đồng, từ người dân, từ các cấp chính quyền. Đó là một nét đẹp, mà nét đẹp truyền thống thì muôn đời chúng ta phải phụng dựng.
Còn tại phường Đồng Nguyên, dự án tu bổ tôn tạo di tích đình chùa Vĩnh Kiều cũng đang được triển khai tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, bà con đã quyên góp gần 5 tỷ đồng và đóng góp hàng trăm ngày công lao động. Nhiều hộ dân thợ nề của địa phương tự nguyện tham gia tháo dỡ, xây dựng, phục dựng các hạng mục truyền thống theo nguyên gốc với mong muốn lưu giữ di sản cho thế hệ mai sau. Ông Nguyễn Văn Nguyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đại đa số là tất cả bà con, các tứ Phật tử cũng như là nhân dân trong và ngoài làng, người ta đều đồng thuận hết. Và khi mà các thầy cũng như ban xây dựng cũng như phường, khi mà dự án được triển khai và có giấy phép ấy là toàn dân rất hồ hởi. Những như tiền tế là với lại các móng đình, móng nhà tổ là thậm chí làm trong có 3 ngày là xong. Mình làm cả đêm. Có những buổi là thậm chí hơn 200 người trong buổi tối.
Bắc Ninh hiện có gần 4.000 di tích, trong đó hơn 1,4 nghìn di tích được xếp hạng. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tu bổ hơn 700 di tích với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó gần 60% từ nguồn xã hội hóa. Ông Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết quan điểm của ngành.
Ưu tiên thực hiện các quy trình kỹ thuật thi công truyền thống để bảo vệ tối đa các cái yếu tố gốc cấu thành di tích. Là bảo vệ các cái kiến trúc, các cấu kiện, hoa văn, họa tiết gốc của di tích. Cái quá trình tu bổ di tích phải đặt dưới cái sự giám sát của nhân dân, của cộng đồng dân cư nơi có di tích đấy. Thế và trong cái quá trình tu bổ di tích thì phải quan tâm, tham vấn các ý kiến của các cơ quan chuyên môn, của các chuyên gia, nhà khoa học cũng như là các nhân chứng lịch sử, các nghệ nhân.
Mỗi di tích ở Bắc Ninh hôm nay đều chứa đựng tinh thần gìn giữ di sản bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương. Khi cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, di sản không chỉ được hồi sinh mà còn sống bền vững trong ý thức và hành động của mỗi người dân.
Liên hoan văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2025 với chủ đề Trip of Flavor, hành trình vị giác khắp năm châu đã khai mạc tại khu ngoại giao đoàn thủ đô Hà Nội. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia liên hoan với 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực cùng hàng chục sản phẩm ô cốp của tỉnh. Với quy mô và tính chất lớn hơn mọi năm, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 11, đã vượt lên khỏi khuôn khổ của một hoạt động giao lưu thông thường để trở thành một biểu tượng của sự giao lưu văn hóa ẩm thực, tinh thần hữu nghị, sẻ chia, đoàn kết quốc tế tại Hà Nội. Liên hoan trở nên ý nghĩa hơn khi toàn bộ khoản thu đóng góp sẽ được gửi tới một số địa phương gánh chịu thiên tai, lũ lụt. Với 128 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế, Liên hoan Văn hóa ẩm thực đã thực sự sôi động với màn quảng diễn ẩm thực, nhật ký ẩm thực không biên giới, trải nghiệm hành trình vị giác khắp năm châu, quảng diễn hương vị Việt Nam và nhiều hoạt động thú vị khác. Các gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực cùng hàng chục sản phẩm ô cốp của tỉnh Bắc Ninh tại Liên hoan thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách tham quan. Liên hoan là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và hệ thống sở ngoại vụ địa phương thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực.
Mới đây, Hội thi Thể thao và Âm nhạc dành cho người mù khu vực phía Bắc lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề Ánh sáng niềm tin, vươn cao ý chí đã khai mạc. Đây là hoạt động do Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trung ương Hội Người Mù Việt Nam. Hoạt động có sự tham dự của 8 đơn vị Hội Người Mù các tỉnh, thành phố phía Bắc gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình. Đây là dịp để cán bộ, hội viên người mù có cơ hội giao lưu học hỏi, thúc đẩy tinh thần thi đua trong các cấp hội, đồng thời tạo điều kiện tiền đề để phát triển phong trào thể dục thể thao, giúp người mù rèn luyện thể lực, phục hồi chức năng, vươn lên bình đẳng hòa nhập với cộng đồng. Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội tới đời sống tinh thần của người khuyết tật, góp phần động viên người khiếm thị sống vui, sống khỏe. Tại đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức 20 tiết mục văn nghệ dự thi của hội viên Hội Người mù các tỉnh, thành phố với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, lòng hăng say lao động, tình yêu cuộc sống, qua đó khơi dậy niềm lạc quan, nhân lên tình đoàn kết, gắn bó trong các hội viên Hội Người mù. Trong khuôn khổ ngày hội, sáng 23 tháng 11 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao với sự tham gia của gần 250 vận động viên và 300 tình nguyện viên sáng mắt, các vận động viên tranh tài ở 7 môn: nhảy bao bố, chạy 100m, cờ vua, kéo co, chống đẩy, xà đơn, đá bóng, cầu gôn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch sàng lọc tư vấn dự phòng bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm thiểu trẻ sinh ra mắc bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% nhân viên y tế liên quan được trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tư vấn về thalassemia, 100% giáo viên và học sinh tại các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và các trường trung học phổ thông thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn truyền thông, trên 90% học sinh đang theo học tại các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và các trường trung học phổ thông thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. 100% học sinh có kết quả nguy cơ cao mang gen bệnh được tư vấn để dự phòng. 90% các cặp nam nữ thanh niên được tư vấn trước khi kết hôn. 70% phụ nữ mang thai được tư vấn về sàng lọc và dự phòng thalassemia. Giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa các hình thức vận động khám sức khỏe trước kết hôn và sàng lọc trước sinh, tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế, cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc cho học sinh tại các khu vực trọng điểm và tư vấn chuyên sâu cho các trường hợp nguy cơ cao mang gen bệnh để dự phòng không sinh con mắc bệnh.
Hiện nay các loại bệnh truyền nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng, vì vậy việc nâng cao kiến thức và kỹ năng vệ sinh cá nhân cho học sinh được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Từ những thói quen nhỏ như rửa tay đúng cách, sử dụng nước sạch đến giữ gìn môi trường lớp học thông thoáng, tất cả đều góp phần quan trọng trong đảm bảo môi trường học đường an toàn, phòng chống dịch bệnh. Xác định đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trường mầm non Nhân Thắng đặc biệt chú trọng lồng ghép các hoạt động giáo dục trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân. Hoạt động rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn và sau khi đi vệ sinh đã trở thành nếp quen thuộc của mỗi trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Thuân, trường mầm non Nhân Thắng, xã Nhân Thắng cho biết.
Tôi cũng ý thức được trách nhiệm của mình khi hướng dẫn trẻ thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là tiết kiệm nước trong trường học. Và ở trẻ lớp tôi cũng như trẻ ở các lớp thuộc sự quản lý của trường mầm non Nhân Thắng thì đều được các cô hướng dẫn lồng ghép tiết kiệm nước và vệ sinh cơ thể sạch sẽ cho trẻ vào các hoạt động của trẻ. Và đặc biệt là hình thành ý thức và những kỹ năng cơ bản nhất để cho trẻ giữ gìn một môi trường cũng như giữ gìn cơ thể của trẻ một cách sạch sẽ.
Tại trường trung học cơ sở Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh, bên cạnh lắp đặt hệ thống nước sạch, nhà trường còn chủ động đầu tư hệ thống máy lọc nước hiện đại phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân hàng ngày và cung cấp nước uống trực tiếp cho học sinh, bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, nhiều hoạt động vệ sinh trường lớp đảm bảo không gian thoáng mát, sạch sẽ, giảm thiểu các tác nhân gây bệnh trong thời điểm giao mùa cũng được trường chú trọng. Em Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 8A5, trường trung học cơ sở Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh nói.
Trường em được trang bị những cây lọc nước rất chi là chất lượng ạ. 100% nước ở những cây lọc nước này đều là nước sạch, có chất lượng tốt và mỗi ngày em đều lấy nước ở những cây lọc nước này. Và mỗi khi có hoạt động ngoài trời thì bọn em đều được trang bị những kiến thức về nguồn nước sạch và phải giữ gìn nước sạch ạ.
Có thể thấy, việc hình thành thói quen vệ sinh cá nhân và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho học sinh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe các em mà còn tạo nền tảng để xây dựng một môi trường học đường văn minh, an toàn.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính đến đầu tháng 11 năm 2025, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước vượt mốc 92 điểm bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và tăng 0,35 điểm so với tuần trước, với tốc độ tăng điểm nhanh nhất trong top 5 và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước trong suốt gần 2 tháng qua. Trong đó, số hóa hồ sơ đạt 20,9 điểm, tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,17 điểm, dịch vụ trực tuyến đạt 18,34 điểm, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt 17,86 điểm và công khai minh bạch đạt 15,82 điểm. Cụ thể, ở cấp sở ngành, Sở Dân tộc và Tôn giáo vươn lên dẫn đầu, Ban Quản lý các khu công nghiệp xếp vị trí số 2 và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp thứ 3. Nhóm đầu, 3 đơn vị trên 94 điểm, duy trì mức độ ổn định cao. Ở cấp xã phường, xã Hợp Thịnh dẫn đầu với 93,94 điểm sau khi điều chỉnh của 7 đơn vị do hệ thống tính sai điểm số. Phường Bắc Giang và phường Tân Tiến xếp vị trí thứ 2 và thứ 3. Khoảng cách giữa top 10 chỉ 1,27 điểm cho thấy cạnh tranh rất gay gắt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 99 lên đến 5,73 điểm, phản ánh sự chênh lệch đáng kể cần được thu hẹp. Với việc vượt mốc 92 điểm và duy trì ngôi đầu toàn quốc, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế địa phương tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành nghị quyết số 32 năm 2025 quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nghị quyết áp dụng đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có kinh nghiệm công tác, có năng lực phù hợp, khả năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tổ chức cá nhân có liên quan. Phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền trong công tác chứng thực gồm chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp. Việc nâng cao đạo đức công vụ, chuẩn mực ứng xử và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng lại ở việc thực thi đúng quy định, mỗi cán bộ được kỳ vọng trở thành hình ảnh của năm tự: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào về quê hương Bắc Ninh, kinh Bắc. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt trong việc triển khai quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh, nhằm hướng tới một nền hành chính văn minh, hiện đại, tận tâm phục vụ nhân dân. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quế Võ trung bình mỗi ngày tiếp nhận và xử lý khoảng 300 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Khối lượng công việc lớn, áp lực nhiều, song với tinh thần trách nhiệm, người công bộc của dân, đội ngũ cán bộ, công chức nơi đây luôn giữ thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng quy định và đúng thời hạn. Ông Nguyễn Văn Lý, phường Quế Võ vui vẻ nói.
Đón tiếp và cũng hướng dẫn và cũng được ưu tiên cho người có tuổi. Cái thứ hai nữa là về cái máy móc ấy, thì là mình thì đúng là chưa thành thạo, cho nên các cháu cũng hỗ trợ trọn vẹn, chu đáo mà cũng nhanh gọn.
Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai quy trình xử lý hồ sơ, đồng thời chấn chỉnh thái độ, tinh thần phục vụ. Những việc tưởng chừng nhỏ như lời chào, nụ cười thân thiện hay sự hướng dẫn tận tình lại trở thành điểm cộng quan trọng. Hiệu quả được thể hiện bằng những con số tích cực, với hơn 95% hồ sơ được trả trước và đúng hạn, trên 98% người dân đánh giá hài lòng. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Cho tất cả nhân viên làm tại trung tâm là ký biên bản và ký cam kết là không tiếp tay cho cò để làm các giấy tờ thủ tục, để làm sao mà bản thân cán bộ ngồi đây là phải hướng dẫn được nhân dân tìm hiểu các thủ tục làm hành chính, làm sao thật là hiểu rồi chúng ta mới hỗ trợ nhân dân được.
Còn tại trung tâm y tế Từ Sơn, tinh thần phục vụ nhân dân được cụ thể hóa qua phương châm: người bệnh đến được đón tiếp niềm nở, người bệnh ở được chăm sóc tận tình, người bệnh về được dặn dò chu đáo. Thời gian qua, trung tâm đã đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện y đức, nâng cao chuyên môn, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế văn minh, lịch sự, thân thiện. Những chuyển biến tích cực trong thái độ và phong cách phục vụ đã tạo nên sự tin tưởng ngày càng lớn của người bệnh. Bà Thạch Thị Thông, phường Đồng Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Bà nói:
trước ý, đi khám thì cứ phải xếp hàng, nhưng bây giờ là không phải xếp hàng, là đến đây là các bác sĩ là đưa đón, là đến đăng ký là nó nhanh chóng, thủ tục các thứ là đều là nhanh hơn, tốt hơn trước nhiều.
Bà Ngô Minh Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Từ Sơn cho biết thêm:
giảm cái thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế, thì trung tâm cũng đã thực hiện. Thứ nhất là sử dụng các cái kiosk lấy số tự động. Cái thứ hai là cũng tăng cái nhân viên công tác xã hội để trực tiếp hỗ trợ người bệnh. Cái thứ ba là tổ chức cho các cái bộ phận như là khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đi làm sớm để phục vụ người bệnh sớm.
Việc xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở không chỉ nằm ở các quy định hay khẩu hiệu mà được thể hiện qua từng hành động cụ thể trong công việc hàng ngày. Khi mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều giữ được thái độ chuẩn mực, trách nhiệm và tận tâm phục vụ nhân dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để Bắc Ninh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hòa Yên có diện tích 256,68 ha, tổng mức đầu tư là trên 3.700 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ, dự án khu công nghiệp Hòa Yên với tổng diện tích 256,68 ha được chia làm hai giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 60 ha. Tuy nhiên, Trong quá trình triển khai giai đoạn 1, phát sinh một số bất cập vướng mắc cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ 1/2000 là cần thiết và đảm bảo theo quy định tại khoản 2 điều 45 và khoản 2 điều 46 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nội dung điều chỉnh gồm quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, trong đó điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 5 vị trí.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định số 1448 ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định, tổng diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi năm 2026 là 938,3 ha, gồm đất chuyên trồng lúa 163,28 ha, đất lúa một vụ 775,02 ha. Tại các xã phường Liên Bão, Phủ Khê, Đại Lai, Nhân Thắng, Đông Cứu, Nam Sơn, Chi Lăng, Mão Điền, Trạm Lộ, Song Liễu, Tự Lạn, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tân Yên, Phúc Hòa, Nhã Lam, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Đồng Việt, Tân An, Lạng Giang, Tiên Lục, Tân Dĩnh, Kép, Lục Nam, Đông Phú, Nghĩa Phương, Bảo Đài, Bắc Lũng, Trường Sơn, Chũ, Kiên Lao, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Tân Sơn, Đèo Gia, Tây Yên Tử, Vân Sơn, Sơn Động, Đại Sơn, Tuấn Đạo và An Lạc. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn xã phường năm 2026. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn xã phường năm 2026 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Sau cần xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, thương hiệu đặc trưng của địa phương không chỉ đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý mà còn tiên phong ứng dụng sản xuất theo hướng Việt Gáp. Với cam kết chất lượng và an toàn thực phẩm, sản phẩm này ngày càng khẳng định vị thế đối với người tiêu dùng. Với diện tích sản xuất hơn 100 ha, rau cần của thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Vân được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Vụ rau cần bắt đầu thu hoạch từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, chu kỳ từ 40 đến 45 ngày được một lứa rau. Trung bình mỗi sào rau cần năng suất đạt từ 1,4 đến 1,5 tấn. Với giá bán bình quân từ 10 đến 12.000 đồng một kg, rau cần cho thu nhập ổn định từ 15 đến 20 triệu đồng một sào một năm. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Thị Lý, thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Vân cho biết.
Việc phát triển rau cần này thì nhà tôi đã làm được hơn chục năm rồi. Kinh tế gia đình gọi là cũng không có như vậy đủ ăn đủ tiêu. Mình chăm sóc đấy cần theo hướng Việt Gáp là cần đẹp hơn mà tiêu thụ được nhiều hơn. Chăm sóc đấy mình chăm sóc có nghĩa là mình chăm sóc nhiều hơn thì cần đẹp và nó được năng suất hơn. Nếu mình không chăm sóc nhiều thì năng suất nó sẽ ít hơn và thu hoạch ít hơn, đấy là cần nó không đẹp bằng.
Thế cái về cái thu nhập rau cần này thì là đúng là cũng là rất chi là thu nhập cao so với lúa ngày xưa. Rau cần được thu nhập là kinh tế là ổn định.
Để tiếp tục nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm, người dân xã Hoàng Vân đã và đang đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu giống, quy trình sản xuất đến khâu thu hoạch, tiêu thụ. Quá trình sản xuất từ lúc chọn giống, chuẩn bị ruộng cho đến khi thu hoạch đóng gói thành phẩm và đi tiêu thụ đều phải tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đến bây giờ đang duy trì cái sản phẩm OCOP, trước sản xuất theo chuỗi hàng hóa sản xuất thì thấy cái năng suất của nó và cái hiệu quả kinh tế của nó được vượt trội so với tất cả các loại rau màu khác.
Với tiêu chuẩn Việt Gáp, rau cần của bà con không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà đã vươn ra nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, thậm chí được xuất khẩu sang một số thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Rau cần Hoàng Vân không chỉ là sản phẩm nông nghiệp sạch mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một nền nông nghiệp an toàn và phát triển bền vững. Đây là hướng đi chiến lược giúp nông sản của địa phương vươn xa.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông có mây không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 26 độ, độ ẩm 70%. Khu vực phía Tây có mây không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 64%. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.